Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, bắt ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi. Thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tháng 10, tháng Mình Côi. Chúng ta chỉ còn có mấy ngày nữa là kết thúc tháng Mình Côi vào ngày thứ tư 31 tháng 10. Các bạn hãy tận dụng những giây phút này để đến với mẹ Maria, nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, để chúng ta được chỗ sinh hoa trái. Nếu không, Chúa không đợi chờ được nữa, và giống như là cây vả đến mà mãi không có trái, sự kiên nhẫn đợi chờ của Chúa đến một mức giới hạn nào đó, và Chúa sẽ bảo là phải chặt nó đi. Cấm lên, các bạn giơ cao cây quạt lên. Đã đến một lúc mà các bạn không sinh hoa trái, Chúa không kiên nhẫn nữa, và Chúa sẽ bảo là phải chặt nó đi. Nếu mà anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, bây giờ đã là 3 năm rồi, tháng 4 này là 3 năm rồi, mà không chịu sinh hoa trái, không chịu đi loan truyền lòng thương xót Chúa, không chịu đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, không chịu đi thực hành lòng thương xót Chúa, mà mình đã nhận được bao nhiêu ơn phúc của Chúa rồi, thì Chúa bảo đã lúc ta phải chặt nó đi. Sợ ông? Sợ ông? Có mỗi đứa bé nó không biết gì nó bảo không. Còn ai mà không có sợ? Sợ đến ngày mà Chúa đợi chờ chúng ta mãi rồi. Cho nên thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tháng, các bạn đến đây như thế này quý lắm. Các bạn đã đặt xếp hàng cầu nguyện và lên đặt tay từ lúc 1 giờ đến giờ là 4 giờ rưỡi. 3 tiếng. 4 tiếng, 3 tiếng rưỡi, gần 4 tiếng đồng hồ trong cái nắng nóng này. Rồi các bạn kiên nhẫn đợi chờ để được nghe chia sẻ lời Chúa của ngày thứ bảy. Rồi các bạn tham dự thánh lễ lúc 5 giờ chiều thay cho ngày Chủ nhật. Tất cả những điều đó là những ơn phúc Chúa ban cho các bạn. Nếu mà các bạn không đón nhận ơn phúc của Chúa, không sinh hoa kết trái, thì đến lúc Chúa phải bảo là phải chặt nó đi. Rồi đến ngày thứ năm là ngày 1 tháng 11 là lễ các thánh, lễ trọng, các bạn nhớ. Rồi đến ngày thứ sáu 2 tháng 11 là lễ cầu hồn, nhớ. Đi tham dự thánh lễ, làm việc bác ái để cầu nguyện cho người đã qua đời. Từ ngày thứ bảy 3 tháng 11, thứ bảy tuần sau, thì là các bạn lễ thánh Martin, ông thánh người da đen. Và hôm đó là có các em mù nhận thánh Martin làm bổn mạng, nguyên một nhóm sẽ đến để hát lễ và làm chứng chia sẻ, cũng như là các em mù sẽ đọc sách thánh cho các bạn nghe. Người ta mù mà ta còn sinh hoa kết trái, mình sáng mắt mà không sinh hoa kết trái thì Chúa sẽ bảo chặt nào đi. Nhớ như các bạn bảo là thứ cha, vậy thì con đã nhận được ơn gì? Mỗi người hôm nay nghe lời của Chúa, thánh Phaolô bảo rằng là các bạn mỗi người đã nhận được những ân sủng khác nhau. Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô nói rằng: thưa anh em, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Vì thế có lời Kinh Thánh nói: người đã lên cao dẫn theo một đám tù, người đã ban ân huệ cho loài người. Người đã lên nghĩa là gì nếu không phải là người đã xuống tất các vùng sâu thẳm dưới mặt đất? Người đã xuống cũng chính là đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn. Lòng thương xót Chúa, chúng ta suy không thấu là như vậy. Một đấng rất cao tít trên tầng trời, trên hết tất cả vũ trụ, mà lại xuống sâu thẳm nhất ở dưới tận dưới mặt đất này để đưa loài người chúng ta lên bằng ân sủng, bằng quyền năng, bằng lòng thương xót của Ngài. Có ai, có một vị thần thánh nào, có một đấng sáng lập nên một tôn giáo nào đã làm được cái chuyện đó chưa, thưa anh chị em? Có ai tôn giáo nào chưa? Chưa, không có một tôn giáo nào cả. Tại vì tất cả những tôn giáo khác đều là do con người sáng lập ra. Đúng ra nó là đạo lý, đúng ra không hẳn gọi là tôn giáo. Vì tôn giáo là phải có đấng từ trên cao, từ trời đưa xuống. Nhưng mà đây là do con người nghĩ ra, con người suy ra, con người luận ra, con người tìm cái đường giải thoát cho mình, rồi lập ra giáo phái này, tôn giáo nọ, giáo phái kia. Duy nhất có đạo Công giáo, duy nhất có đạo Thiên Chúa, là Chúa từ trời cao xuống tận đất thấp này để đưa những con người từ đất thấp này lên cao bằng quyền năng và ân sủng của Ngài. Và Ngài ban cho mỗi người chúng ta những ân sủng khác nhau tùy theo lòng thương xót của Chúa, không phải là tùy theo khả năng đón nhận của chúng ta. Vì chẳng có ai có khả năng đón nhận, chúng ta chỉ là những con người tội lỗi. Nhưng các bạn đã được đón nhận ân sủng của Chúa rồi, quyền năng lòng thương xót của Chúa xuống trên các bạn để các bạn biết sử dụng những ân sủng đó đem lại lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác. Nếu mà các bạn đã nhận được ân sủng mà không đem lại lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác thì Chúa bảo cứ việc chặt nó đi. Không có đơn giản đâu. Đừng có tưởng rằng tôi được ơn này ơn kia, tôi hãnh diện mà tôi không làm cho ơn ấy sinh hoa kết trái thì chỉ có việc là chặt nó đi mà thôi. Đây, Kinh Thánh nói người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, người khác nữa coi sóc, người khác nữa dạy dỗ. Chúa ban cho mỗi người những ân sủng khác nhau. Như vậy, nhờ đó mà dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô. Mỗi người chúng ta, Chúa ban cho những ân sủng khác nhau để làm công việc là phục vụ. Nào, cầm cái quạt lên, quạt sang cái bên phải. Là nói thì phải làm. Mỗi người Chúa ban cho một ân sủng khác nhau để làm công việc là phục vụ. Tôi được ân này, ân nọ, ân kia chỉ là để phục vụ. Quạt đằng trước chỉ là để phục vụ, quạt đằng sau cũng là để phục vụ. Càng làm lớn thì càng phải phục vụ, càng làm lớn thì phải phục vụ, càng nhiều ơn Chúa thì phải phục vụ. Cứ như thế thì sẽ được lên. À, cứ vậy. Vì mình đã sinh hoa kết trái rồi, Nếu không sinh hoạt kết trái thì là sẽ bị chặt đi. Cho nên làm công việc phục vụ đó để xây dựng thân thể Chúa Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Như vậy chúng ta không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều của gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giáo quyệt dùng mưu ma trước quỷ để cho người khác lầm đường. Đấy, Phaolô nói rất mạnh. Bây giờ cũng rất có nhiều kẻ giáo quyệt dùng mưu ma trước quỷ, giở trò đạo lý bịp bợm như người khờ dại, như người cả tin, như người yếu đức tin, để cho những người ấy lầm đường lạc lối. Ta không còn là những trẻ nhỏ nữa. Cho nên anh chị em đến giao điểm tin mừng này, sở dĩ mà chúng tôi phải dành nhiều thời giờ cho việc giảng dạy giáo lý và kinh thánh là vì để anh chị em vững đức tin hơn. Có khi ở nhà thờ anh chị em, nhà sứ anh chị em không có thời giờ, nhưng mà anh chị em đã cất công đến đây thì tội gì mà không dành cái thời giờ này mà để học hỏi giáo lý kinh thánh cho thật vững chắc, để không còn bị lầm đường lạc lối bởi những kẻ giáo quyệt dùng mưu ma trước quỷ để bịp bợm anh chị em. Không, đến đây giáo lý phải cho thật vững, đức tin phải cho thật chắc, hiểu biết kinh thánh, hiểu biết phụng vụ cho thật rõ ràng, đi đạo, giữ đạo và sống đạo cho nó minh bạch, rõ ràng, chính xác, không có ù cạc cạc, không có u mê mê, không có mờ mờ tối tối. Những cái gì cần phải nói tôi sẽ nói, và ai có buồn cũng cứ nói, ai có đe dọa và giết chết tôi cũng cứ nói. Nói để cho anh chị em hiểu cho rõ, hiểu cho rõ rồi sống mới đúng. Hiểu rõ, sống đúng thì mới được lên. À, cho nên tôi giúp anh chị em lên thiên đàng. Còn nếu mà không, chỉ có mị dân, chỉ có ru ngủ người dân, chỉ có làm cho anh chị em khoái tai hài lòng, không dám nói thẳng, không dám nói thật, cứ sợ mất lòng, thì người mù mà dẫn người mù, cả hai sẽ lăn cù xuống ao. Không, anh chị em có mất lòng tôi cũng chịu, ai có không vui tôi cũng chấp nhận. Nhưng sự thật phải là sự thật, đó là sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô, vì người là đầu. Chính người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ với nhau, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế người làm cho toàn thân được lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. Mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Anh chị em lặp lại, mỗi chi thể hoạt động theo. Như thế thì người làm cho toàn thân được lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. Mỗi chi thể làm theo chức năng của mình. Trong cộng đoàn, người mỗi người có một trách nhiệm khác nhau. Đừng ganh tị nhau, đừng so đo, đừng cò kè, đừng kèn cựa nhau. Người phải lau nhà thì lau nhà, người làm bếp thì làm bếp, người làm vệ sinh thì làm vệ sinh, người giữ âm thanh thì giữ âm thanh, người quay video thì quay video, người giữ trật tự thì giữ trật tự. Mỗi người có một chức năng khác nhau. Người làm cử hành bí tích thì cử hành bí tích, người trao ban mình Thánh Chúa thì trao ban mình Thánh Chúa. Đừng có kêu ca cảm ràm, đừng có so sánh, so bì, so đo rồi kèn cựa. Người này hơn tôi, người này hơn tôi thiệt hơn người này, tôi lỗ hơn người kia. Làm cho Chúa, làm công việc của Chúa, mà cứ mở miệng ra là càm ràm, mở miệng ra là kêu ca thì được ích lợi gì? Làm cho Chúa mà cứ ngó người này rồi ngó người kia, so đo rồi so bì rồi so sánh, người ta hơn tôi lỗ hơn, cứ so sánh lời với lỗ với nhau thì được ích lợi gì? Chúa nói là mỗi người Chúa ban cho một khả năng khác nhau, mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau, tất cả chỉ để phục vụ, tất cả chỉ để mà không phục vụ tức là không sinh hoa kết trái thì vậy thôi, được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ mấy chị em, mấy ông lên đây. Ông lên ông chia sẻ cho mọi người coi ông đã được ơn gì của Chúa. Mỗi người Chúa ban cho một ơn khác nhau, và nhiệm vụ của chúng ta là phải loan báo cho mọi người ân huệ của Chúa để làm chứng cho người khác về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Ông được ơn gì? Ông tên gì?
Dạ, con Giuse Phùng Quang Trung, 87 tuổi, thuộc giáo xứ Chí Hòa. Trước đây cha Long cũng có giảng ở nhà thờ Chí Hòa rất bao nhiêu năm đấy, mà con già cả không có chèn vào nhà thờ, cứ ở ngoài thế. Vậy mà hôm nay sao tự nhiên Chúa Thánh Thần đưa con lên đây để con xin làm chứng là vậy. Cách đây 4 năm thì thằng cháu nội của con đó, nó cưới vợ thì nó 3 năm sau không có con, mà hai bên cũng hiếm muộn. Thế thì đến đây thấy là cha lòng quá được ơn Chúa Thánh Thần. Con tin là như vậy, bởi vì không ơn Chúa Thánh Thần thì cháu của con không có bầu. Nó đi khấn nơi này nơi kia, rồi đi các bác sĩ. Bác sĩ bảo con trai không có chồng và không có con được. Vậy rồi con bảo vậy để ông nội thuê xe xuống gặp cha Long. Thế là xuống đây, con bé lên thì không có phải là nháy nháy nhó nhó cha gì đó. Tự nhiên cháu lên thì là cha ôm đầu cháu vào lòng, rồi cha ban phép Chúa Thánh Thần xuống. Một tháng sau mừng quá, hai bên cùng hiếm hoi, tức là cháu có bầu, thành ra đẻ ra cháu là gần được một năm nay rồi, gọi là hiếm muộn ạ.
Ở đây không?
Dạ đây ạ, đây ạ.
Ở đây không?
Dạ đây. Đây là cháu cố ạ, kêu con bằng ông cố, gọi là hiếm hoi.
Vâng, đây là cháu là Chắc à?
Dạ Chắc.
Đây là Chắc, thưa anh chị em. Đây, chúng ta thấy một cái điều rất lạ lùng là lần đầu tiên tại giáo điểm tin mừng có một người mà lên làm chứng cho Chắc của mình. Hallelujah! Mà ông này là gần 90 tuổi rồi, mà ông ở nhà thờ Chí Hòa. Mà nhà thờ Chí Hòa là nơi mà tôi đã rao giảng lòng Chúa thương xót ở đó là 5 năm. Ông ở ngay đó mà ông không có chen vô được. Mà hôm nay tôi về tới nhà bè này, ông là gần 90 mà ông lặn lội đến đây để ông cầu nguyện cho cháu của ông ấy. Là con tên gì?
Dạ con tên Hương.
Bao nhiêu tuổi?
Con 26 tuổi.
Hương 26 tuổi, con lập gia đình được bao nhiêu năm?
Con lập gia đình 3 năm rưỡi, gần
3 năm rưỡi, gần 4 năm mà không có con. Thì cái người ông này mới đi khẩn cầu cho đứa cháu của mình hiếm muộn. Một tháng sau thì nó có tin vui. Và bây giờ thì ông có đứa Chắc. Mà nếu mà ông qua đời thì nó đội tang gì?
Tang đỏ.
Tang đỏ thưa anh chị em. Phải không? Đỏ à? Vàng hay đỏ? Cháu Chắc, Chắc là vàng. Còn đứa mà con của cái đứa này mà sinh ra thì mới là Chít, là mới khăn đỏ. Thôi ông ráng sống thêm ít năm nữa để có khăn đỏ nha.
Vâng, con lên đây là trước hết là đội ơn Chúa và cầu nguyện cho cha Long có sức khỏe mà để truyền lời, truyền giảng những lời Chúa cho tất cả mọi người, không những đất nước mà còn toàn thế giới nữa. Thì con chúc cho cha sức khỏe và đấy, xin cảm ơn cha và toàn thể cộng đoàn.
Đây, Chắc của ông đây. Ui. Rồi, xin gửi tặng ông món quà là mấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tập san vòng tay mân côi nhờ mẹ đến với Chúa. Đây tặng cho bà mẹ là cháu của ông, cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho ông, cảm ơn ông rất là nhiều. Tận gần 90 tuổi bà lên đây bà đua với ông, coi bà với ông ai hơn ai. Bà bao nhiêu tuổi?
Là tôi cha con mẹ 78 tuổi.
Rồi thua ông rồi, mà ông còn ngon hơn bà.
Con bệnh giờ thưa cha con được ơn chữa lành, con thương xót Chúa. Con bị khớp mấy cái chân mà bây giờ nhờ cha ra về nhà thờ Phước Hòa, rồi chị đi lên nhà thờ Đất Sét thì chữa hết cái gai, không có cắt, bác sĩ rồi cắt thám cốt, con không chịu, còn đây để nhãn thà con sống hai chân cho con chịu chết một chân. Bây giờ
bà tên gì?
Dạ Anna Nguyễn Thị Đỡ,
ở
nhà thờ Đồng Dài.
Ở đâu?
Nhà thờ Đồng Dài.
Ở chỗ nào?
Dạ ở nhà thờ Đồng Dài.
Anh biết rồi, mẹ thờ Đồng Dài, ai biết Đồng Dài là đồng chỗ ở chỗ tỉnh nào?
Tỉnh Phú Khánh.
Ở Phú Khánh. Vâng, bà này là 70 mấy tuổi rồi. Bà bị bệnh khớp mà bác sĩ bảo là tháo khớp cắt chân. Bà nhất định bà bỏ thà lết bằng hai chân còn hơn là đi bằng một chân. Cho nên bà quyết định, bà nhất định bà không chịu cắt. Rồi tôi đến đi dâng lễ ở bên nhà thờ của bà. Bà đến bà cầu nguyện và được khỏi. Và hôm nay bà lặn lội từ ngoài Khánh Hòa vào trong đây để làm chứng rằng bà ấy đã đi được nhờ quyền năng lòng thương xót của Chúa chữa lành cho đôi chân của bà. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng nha. Rồi xin Chúa chữa lành cho bà. Rồi mời bà lên đây. Đỡ đỡ bà xuống sang.
Lạy cha, con là Trần Thị Thu, ăn là Trần Thị Thu ở giáo sự Ân Hải Đà Nẵng. Con là được ba ơn, con là ơn thứ nhất là con bị bệnh thải hóa là lành, ơn thứ hai là con bị cuộc sống bị đềm cũng lành.
Ơn thứ nhất là thoái hóa cái gì?
Bị thải hóa, bị đềm.
Rồi ơn thứ hai là đĩa đệm với cái gì nữa?
Vì con bị chuột rụt á, mà rụt một lần con khóc luôn, mà chưa gọi cho con lành luôn. Con xin cảm ơn Chúa, mà cảm ơn cha cầu nguyện cho con, mà cảm ơn cộng đoàn để cầu nguyện cho con vượt.
Bà tên là bà bao nhiêu tuổi?
Con là Trần Thị Thu, tên Hạnh Ân là 76 tuổi.
Vâng, cho một chàng hoa tay, bà 76 tuổi. Bà kia 77, bà này 76, hai bà hơn nhau có một tuổi mà nhìn nó khác nhau một trời một vực. Bà ở đâu?
Ở Đà Nẵng.
Ở ngoài Đà Nẵng. Vâng, tôi gửi tặng cho bà cái máy mà bị chuột rút, bị thoái hóa, bị đĩa đệm. Và bây giờ bà được khỏi, bà về đây bà cầu nguyện đã được Chúa chữa lành, xin Chúa chữa lành cho bà nha. Rồi, mời anh lên đây.
Cha con là Pizzo Đậu Đoàn Hoa, con ở xã Nghi Sơn, con ở ngoài Bắc. Con vào đây là lại cho đi làm ăn lương thiện. Dạ con năm nay là 48 tuổi.
48 tuổi, ông kia 90 tuổi mà hai người gần bằng nhau. Rồi anh được ơn gì của Chúa, anh 48 tuổi?
Dạ con bị được ơn Chúa chữa lành cho con đã hai chân con để con chạy đến với Chúa. Vì con nằm liệt 3 năm không cựa dậy được. Vì có thằng cậu giới thiệu ở Cha Long ở Chí Hòa con không biết. Thì con xin được cái máy không xin được bút giấy là con tìm hiểu rồi con thuê xe cho chạy xuống đây để con xin khấn để Chúa chữa lành cho con đã bị được. Bây giờ con đã chữa lành, con bây giờ con đã lành, bây giờ chân cẳng con là đi được vững vàng.
Vâng, hallelujah. Đây là một người 48 tuổi nhưng mà 3 năm nằm liệt giường không có đi lại được. Rồi nhờ một người bạn hướng dẫn của anh ấy và anh đã đến đây, đã cầu nguyện. Hôm nay anh đã đứng được, đã đi được và anh đã đứng lên để làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Hey, tôi gửi tặng cho anh một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, số tháng 10 vòng tay mình côi, số tháng 11 tình trời tình đất. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời hai ông lên đây. Bước lên. Rồi ông tên là gì, được ơn gì?
Con kính chào cha.
Gì?
Con là Nguyễn Văn Chiến ạ, 62 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở Thanh Hóa, con là người bên lương ạ.
Rồi cho một tràng tay hoan hô người bên lương. Ông được ơn gì của Chúa, ông chia sẻ cho mọi người.
Con được ơn là con đi tiểu đường từ năm 2007 đến nay. Đến nay con đã được một người ở bên đạo cho con mượn cái đài. Tháng 4 năm 2018 con đã vào đây và con đã được Chúa đặt tay cầu nguyện. Và con vào là lần này là lần thứ hai ở tại giáo điểm tin mừng này. Con được Chúa đặt cha và đến bây giờ bệnh tiểu đường của con đã gần như là khỏi hoàn toàn.
Vậy là 10 năm. Vâng, suốt 10 năm ông bị bệnh tiểu đường. Ông ấy đã được một người bạn cho ông mượn cái máy, ông nghe. Và ông vào đây lần thứ nhất được Chúa chữa lành, và lần thứ hai là để làm chứng.
Lần thứ hai là con bị thoái hóa đốt sống và đã lâu, đến 40 năm nay rồi. Nhưng mà cũng từ cái đó là nghe được cái đài và được vào đến đây được Chúa đặt tay với lòng thương xót, cho nên là con đến nay con đã khỏi được khoảng trên 80% về bệnh thoái hóa đốt sống lưng rồi ạ. Con xin cảm ơn Chúa, đội ơn cha và công đoàn đã cầu nguyện cho chúng cho con.
Rồi ông ngoài đó, ông vào đây ông cảm thấy thế nào, ông chia sẻ cho mọi người. Một người bên lương mà đến có đạo đến đây và đã được Chúa chữa lành. Thứ nhất là bệnh tiểu đường 10 năm. Thứ hai là bệnh thoái hóa đốt sống đến đây là 40 năm. Và bây giờ thì ông đến đây ông cảm nhận như thế nào?
Con được đến đây như là người đặt con hẳn vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên con đến đây con cảm nhận trước giáo điểm tin mừng của chúng ta rất chi là đông, rất chi là chữa được cho nhiều người. Và chúng con lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2018 chúng con vào đây với 7 người trên đạo bên lương, 5 người bên lương. Mà lần thứ hai này chúng con vào là đã có 8 người ở bên lương hiện đang ngồi ở bên dưới, còn chúng con ở đây là có 2 người nên làm chứng. Con đến với giáo điểm tin mừng, con xin hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chúa của chúng ta là vô biên.
Tuyệt vời không? Con đến giáo điểm tin mừng, con hoàn toàn tín thác vào Chúa. Và Chúa của chúng ta là mãi lên, Chúa của chúng ta là cái hay ở cái chỗ này nè. Ông ấy nói ông là người bên lương, mà ông nói là Chúa của chúng ta. Nhớ như lúc nãy tôi có nói với anh chị em là chỉ có một Thiên Chúa thôi, đạo duy nhất là đạo từ trời xuống, và Chúa là Chúa của chúng ta. Là dẫu là người có đạo hay không có đạo hay bên lương, thì Chúa vẫn là Chúa của chúng ta. Dù họ có nhận biết hay không nhận biết thì Chúa vẫn là Chúa của họ. Đến ngày mà họ ra trước mặt Chúa, họ cũng phải thấy rõ, à tôi đã nghe nói về Chúa mà tôi không tin. Lúc đó Chúa bảo sắp nó đi. Hằng ngày ở sát bên vách đây nghe nói về Chúa rồi, hằng ngày đi bán hàng ở đây nghe nói về Chúa rồi, hằng ngày đi ngang qua đây nghe nói về Chúa, đã thấy được những chứng nhân, đã nghe được những chứng nhân, không phải là những người có đạo. Nếu người có đạo không thì bảo rằng là ô đó là của người có đạo, ô Chúa chỉ ban ơn cho người có đạo, ô đó là chuyện của người có đạo. Nhưng ngày nào cũng có bao nhiêu người ngoại đạo, bao nhiêu người bên lương, bao nhiêu người không có đạo đến đây đi lễ và lên làm chứng, thì không có lý do gì mà bảo rằng là không biết hay là không hiểu. Đã biết, đã hiểu mà không tin, tức là không sinh hoa kết trái. Chúa đợi đến năm nay là gần năm thứ ba rồi đấy nha. Nha, trong bài tin mừng á, người ông bảo tôi đợi đến 3 năm mà không thấy gì, thôi ông chủ ơi tôi chặt nó đi cho rồi. Chú bảo ráng đợi thêm ít nữa đi, để tôi chăm sóc cho nó, may gì sang năm để nó kết trái, chứ chặt nó bây giờ tội nghiệp nó. Chúa vì tội nghiệp, vì thương xót mà Chúa không ra tay, chứ không phải Chúa không có quyền năng mà không ra tay đâu. Đừng có giỡn, đừng có lờn mặt, đừng có tưởng đua được đâu. Thưa anh chị em, nghe cho rõ, cho thấy cho tường, để mà lo mà sinh hoa kết trái, lo mà quay về với lòng thương xót Chúa, mở lòng ra mà tin nhận lòng thương xót Chúa, để Chúa khoan nhân đợi chờ xót thương mà không. Ê, to lên cho nó tỉnh ngộ lên, mà không nha. Cảm ơn. Đây là ông này người gì?
Dạ, con người Thanh Hóa.
Ông đạo gì?
Con ngoại đạo ạ.
Ông có biết ông này có quen nhau không?
Dạ, hai anh em cũng gần nhau ạ.
Rồi, cho một trong tay hoa đô hai người ngoại đạo gần nhau lên làm chứng về lòng thương xót Chúa. Ông được tên là gì?
Tên là con là Lê Công Nghiêm ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 65 tuổi ạ.
Được ơn gì?
Con được ba ơn. Con lên để con tạ ơn Chúa cha công cụ công đoàn. Công cụ công đoàn để con mình... con nên nói cho Chúa.
Ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất của con là ơn mấy con đi vào đây là năm 2018. Con vào đến đây con mắc bệnh tiểu đường. Con nghe nói cái anh này anh chỉ con anh bảo con. Thế con vào đây đó là đến năm nay là con bệnh tiểu đường của con là được 80% nào.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con có cái bệnh dạ dày, thế là con đau mấy năm nay rồi, nhưng mà chứ ăn vào nó rất đau, không chịu được. Thế là con với vào giáo điểm tin mừng, đến nay kiểm tra lại là không còn nữa.
Ơn thứ ba.
Còn ơn thứ ba của con là ơn thái hóa cuộc sống. Thế là con đau lắm, tính ra thì cũng cỡ đôi vài chục năm rồi. Thế con vào đây hiện bây giờ đây con thấy sự sống của con khỏe lắm, mà thấy đã không thấy đau được.
Rồi ông vào đây ông thấy vì sao?
Dạ còn con lại minh chứng cho con trai của con nữa. Con trai của con là Lê Công Sáu. Cháu hôm nay là 32 tuổi, nhưng mà cháu mới đi đợt trước với con, đem con đi. Thế nên vào đây cháu vào một đợt, nhưng mà bây giờ cháu cũng có điều kiện đi. Nhưng mà cháu là một bệnh là viêm xoang, với một chữa chữa cho một cái bệnh là trượt đĩa đệm, và bệnh của cháu là bệnh coi như là rất là lâu năm rồi, mà cháu không thể ra được, bởi khi là nó viêm xoang mà nó lên mũi cháu không chịu được. Thế hôm nay con vào minh chứng cho cháu, thì hôm nay là thấy cháu là hôm nay đã hết rồi.
Hallelujah. À, chúng ta thấy hai người ngoại đạo lên làm chứng cho Chúa rất là hùng hồn rõ ràng.
Con
đây
có rồi. Hả? Anh nhường lại cho người khác.
Ông ở đâu có?
Con vào đợt trước con đã mua 2-3 cái rồi, về dùng là còn vài cái lại cho người khác nữa.
Cho anh xem thấy một người ngoại đạo nha, một người bên lương nha, từ ngoài Bắc Thanh Hóa vào mà mấy 300 bây giờ con mua một cái con dùng rồi, dùng đúng tiếng miền Bắc mua để mà dùng, con dùng rồi và vài cái con cho những người khác. Những người đó có đạo không?
Dạ không ạ, cũng bên lương như con hết ạ.
Họ có nghe không?
Họ vẫn nghe đều đều, và chỉ có mỗi điều rằng là chúng con vẫn loan truyền, nhưng mà vì điều kiện họ chưa có thể đi được, cho nên là họ chưa có điều kiện vào với lại giáo điểm tin mừng của cha Trần Long Long, của lòng thương xót Chúa.
Chị thấy đã không? Họ vẫn nghe đều đều mà họ chưa có điều kiện để mà đến được. Còn đây có những người có điều kiện mà đến được thì lại không đến đều đều. Nhớ nha, mấy ông cả đoàn, mấy ông phục vụ nha, mấy ông ở giáo điểm tin mừng nha, loạn quạng là Chúa chắc nó đi, vì cái tội mà không có đi đều đều. Người ta nghe đều đều mà người ta không đến được. Còn mình thì đến đều đều mà mình không chịu đến, người ta không đến được. Còn mình không chịu đến thì Chúa chắc nó gì. Đây tôi tặng cho ông có chưa?
Dạ con đi ba đợt đều mua cả, nhưng mà toàn là anh em trong nhà rồi con cháu rồi hơi gần xa, con nghe rồi con cho cả rồi.
Một người cho cả tức là không giữ gì cho mình. Đã không? Đã không? đã qua đi chứ, ông ấy bảo là vô đây nó đã qua mà bây giờ tặng lại cho ông cái máy 300 bài giảng, để tặng cho ông mấy ông một cuốn sách nha, vòng tay mân côi, ông về ông chia sẻ cho người khác nha. Đây xin Chúa chúc lành cho hai ông. Ông chia cho những người khác, cho cả đấy nhá. À, rồi ông cho cả. Rồi, xin mời con bà nào lên mau mau, mau mau mau, hay bà lên.
Dạ con tạ ơn Chúa. Dạ con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn. Con được ơn Chúa chữa lành cho con, con đã chết đi và con lại sống lại được ạ. Vâng. Thế con bị tháng 6 vừa rồi ấy, thì con bị cái bệnh viêm tụy cấp. Con đi bị ở nhà thì chồng con với lại các con của con thì thấy con đau quá, quằn quại thì con mới bảo là bảo cho con đi bệnh viện, con bảo thôi không phải cho tôi đi nữa. Thì tôi cứ ở nhà tôi cầu với Chúa thôi. Thì bố con nhà anh thì thôi không phải cho tôi đi nữa. Thế là thấy con mệt quá thì nó bắt đầu mới thuê xe cho con đi. Vâng, thế là cho con đi lên đến bệnh viện thì bắt đầu là con cho vào phòng cấp cứu thì con xỉu luôn. Con xỉu có nghĩa là
vắn tắt rồi.
Vâng. Thế xong rồi là bác sĩ mới kiểm tra con thì vào tầm đến 18-20 người ấy. Đến kiểm tra con thì là mới bảo con rằng là cái bà này chọc vào tay con thì không lấy được máu rồi. Chọc chân con không lấy được máu rồi, có nghĩa là con chết nửa người rồi đấy. Thế xong rồi là bác sĩ mới ấy thì con bảo là con ơi, con nhắn tin vào cho cha Long đi, không có thì mẹ chết không cứu được đâu. Thế thì chồng con ấy thì lại vào chỗ cha ở cha Quế ở Hà Nội đấy, mới vào đón cha cho con xưng tội sức dầu xong thì là bác sĩ họ bảo thế thì cho về đi thôi, không còn cứu được nữa đâu thì là cho về. Thế thì con trai của con thì bảo thôi bố ơi còn nữa còn tát, thôi cứ để mẹ con ở đây đi, còn cầu Chúa rồi mà cha đã làm phép cho rồi thì không phải là cho về sớm, thì cứ để khi nào mẹ con tắt thở hẳn hẳn về. Thế trong vòng mà bác sĩ cứu con chỉ con cứ cầu xin Chúa, con bảo là Chúa Chúa cứu con, Chúa cứu linh hồn con. Thế thì con mới không biết làm thế nào, con cứ bám chặt vào Chúa này, cái ảnh
đừng bám tôi.
Cái ảnh của Chúa con cứ ôm chặt vào người con ấy. Con bảo Chúa ơi, Chúa cứu con, Chúa cứu linh hồn con chứ không con mất hết. Thế thì vâng, thế cuối cùng thì là được khoảng mấy nửa tiếng sau, tiếng sau thì con hồi dần. Thế nào thì sau là con của con mới nhắn tin về cho chồng con ở nhà, chồng con ở nhà đấy. Bảo hội ông Thánh Du Xe rồi các hội kẻ liệt đến là đến cầu nguyện cho con. Là bây giờ chỉ một lúc nữa là đưa vợ tôi về thôi thì anh em là nhờ hội ông Thánh Du Xe đến cầu nguyện cho con. Thế là lo sự hậu nhà ấy. Thế là đến lúc là con thì Chúa chữa con, Chúa cứu con thì là con mới sống được đến ngày nay thì con.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Dạ thế ơn thứ hai thì mẹ chồng con thì năm ngoái cách đây là 2 năm rồi thì mẹ con bị cái u ở cổ này này. Bị u ở cổ này con đưa xuống bệnh viện thì có mẹ con thì có hai đứa em chồng con là gả bên nương. Thế thì em chồng con nó đi nó coi bói, nó bảo con rằng là chị ơi chị phải làm một cái lễ cho mẹ mất 200.000 thôi. Thế con mới mắng em con bảo là không, các cô làm ăn thế thì để cho tao phải làm tôi hai chủ thì chị không làm đâu. Thì thôi thì các cô muốn làm nào làm nhưng mà chị cứ cầu xin Chúa, lòng thương xót Chúa đây. Thế là con mới lại cái em gái thứ hai nhà con ấy bắt đầu mới bảo là tao với cô là làm lòng thương xót cho mẹ. Thế là mẹ con mới bảo là thế các con bây giờ mà làm được lòng thương xót như thế này thì mẹ mừng lắm. Thế xong rồi là đến lúc mà mẹ con có nghĩa là cũng gọi kẻ liệt đến để giúp việc mẹ con ấy chứ. Thế coi như là 9 ngày rồi mẹ con không ăn một gì, một giọt nước không uống được. Thế là đến hôm ấy thì con cầu nguyện được 3 buổi chiều. Thì tự nhiên thì mẹ con lại có nghĩa là xỉu hết đi rồi. Mẹ con mới bảo là anh bảo chồng con ấy, anh gọi hội kẻ liệt đến đi kêu cho mẹ đi chứ không có không kịp một tí nào đâu. Thế đấy đến khi là con đọc kinh xong được một tí thì bắt đầu mẹ con bị vỡ cái đấy. Vỡ cái u đấy ra thì mẹ con thở ra 9 ngày không ăn cái gì thì làm gì còn cái gì ở trong ruột nữa. Thế mà mẹ con ói ra một được lưng một chậu thau độc máu với lại máu cá đấy. Thế nào rồi từ từ mẹ con cứ thế là Chúa cứu mẹ con khỏi thôi. Thế là bây giờ mẹ con được gần 2 năm rồi thì mẹ con đã cũng đòi là mày cho mẹ vào trong này mấy, để mẹ vào mẹ lên mẹ làm chứng cho Chúa. Thế con bảo mẹ ơi mẹ
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bà cụ nha. bà đã được Chúa cứu sống từ cõi chết mấy 307 giảng. Đây là cuốn tâm thư, cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa vòng tay mình côi nha. Rồi, con được ơn gì?
Dạ, con thưa cha, con là Maria Minh, ở giáo họ Thủy Cơ, giáo xứ Yên Vân, giáo phận Phát Diệm, con ở Ninh Bình dạ. Gia đình con được rất nhiều ơn Chúa ban cho gia đình con, nên con xin làm chứng cho Chúa bốn ơn ạ. Ơn thứ nhất là, vâng ạ, ơn thứ nhất là em của con sinh bốn lần đều bị mổ. Đến lần thứ bốn thì đi khám các bác sĩ, viện nào cũng bảo là em của con phải phá thai thì mới cứu được tính mạng của mẹ. Nhưng nhờ quyền, nhờ cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, nhờ quyền năng của Chúa, em của con 9 tháng đã mổ một bé gái rất là khỏe mạnh và xinh xắn ạ.
Một tay to lên. Một tay to lên. Chưa được, to nữa lên. To nữa lên. Mấy trăm thấy là nếu mà không có ơn của Chúa thì làm sao mà chúng ta nghe được những chứng nhân nói biết bao nhiêu cái điều lạ lùng như thế này. Có khi mình không có chịu vỗ tay, không chịu tung hô, coi chừng quen quá mình bắt đầu hóa nhảm là chết. Lúc nào cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng, sửng sốt vì những điều lạ lùng mà Chúa đang thực hiện. Phải như vậy thì mới sinh hoa kết quả được. Còn không mình lợn mặt là chả có hoa trái gì cả. Ồ vậy à? Rồi cho mày Rồi ơn thứ hai.
Dạ con thưa cha, ơn thứ hai là ơn cậu của con ạ, cậu ruột của con 40 năm bỏ Chúa, nhờ lòng thương xót Chúa gia đình nhà chúng con đã khuyên của cậu của con là trở lại cùng Chúa, nhưng cậu của con rất cứng lòng. Thế là Chúa đâm ba trao cho cậu của con một cái bệnh tim rất là nặng, toàn thỉnh thoảng lại đi bệnh viện cấp cứu. Thế là cậu của con đến đây đã 3 lần ạ. Và nghe đài của lòng thương xót Chúa 507 giảng của cha, và cha đặt tay. Đến bây giờ cậu của con lại lấy mợ của con là bên Phật ạ, bên đạo Phật. Đến bây giờ thì Chúa, quyền năng thương xót của Chúa đã đưa cậu của con trở về với Chúa, và mợ của con đã được làm các phép.
Cậu con bao nhiêu tuổi?
Cậu của con năm nay 65 tuổi á.
65 tuổi mà 40 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ như thế nào? Mà Chúa làm được không? Được. Chúa không phải đợi chờ 3 năm mà Chúa đợi chờ bao nhiêu năm? 40 năm. Chúa, năm thứ 41 là chắc Chúa chặt đấy. Mà đến năm 40 nó sinh hoa kết trái là Chúa không có chặt. Cho nên là Chúa tính chặt rồi, để cho nó một căn bệnh thập tử nhất sinh. Mày mà không quay về là mày chết chắc luôn. Ấy thế mà không những quay về mà lại trổ sinh hoa trái, là đưa mợ, tức là người vợ của mình, quay trở về với Chúa. Ơn cuối cùng.
Dạ, con thưa cha là ơn của con gia đình con ạ. Con thưa cha là vợ chồng con làm nghề đánh cá trên sông. Thì hôm mùng 3 tháng 5, ngày đầu tháng hoa mân côi năm nay ạ, thì vợ chồng con đang làm nghề đóng cọc ở giữa sông ấy, thì buộc thuyền đang ngủ, thì cả chăn cả màn nữa, tự nhiên 1 giờ đêm là con thấy lưng của con ướt, con thét lên một câu là thuyền bị đắm. Thuyền đắm, vậy là anh nhà con do phản xạ là xé màn lao được ra ngoài, còn con chìm xuống đáy sông sâu, nước sông.
Hai vợ chồng nằm mà thấy ôi chùa thiền đắm, chồng chạy ra để vợ chìm xuống sông. Rồi sẽ gì xảy vậy mà thề là anh sẽ sống chết với em. Rồi chuyện gì xảy ra?
Dạ cũng thưa cha là may mà chồng con Chúa cho ra ngoài sớm. Con thì quần quật ở dưới sông, chăn màn cuốn nếp vào người. Con chỉ cầu xin Chúa, Chúa ơi Chúa cứu vợ chồng con thẩm thỉ vậy. Thì chồng con ra ngoài bám vào cột rồi, thì lâu lắm cũng thấy vợ ra. Thì chồng con về chia sẻ với mọi người là chắc là vợ bị chết rồi, đã lúng cuống cứ xin Chúa hoài ở cái cột đáy ở giữa sông. Thì con ở dưới lòng sông ấy, thì con đang nghe tối nào con nghe cái đài 507 giảng của cha, mà con đang nghe cái đài ấy thì đắm thuyền. Thì con chỉ cầu xin Chúa cứu lấy vợ chồng con thẩm thỉ vậy. Thì con nghe thấy chắc là mẹ hay là Chúa bảo con là bám lấy cái gióng vui để chui ra, chui ngược lộn ra cơ chứ ạ. Cái gióng vui như thế là cái thượng lương của nhà. Con bám mà con chui ra thì nước nó xoáy nhiều mà con không thể thở được nữa, con uống nước vào rồi. Thì chắc là Chúa đun con ra ngoài khỏi cái quân thuyền đấy. Chỉ cái cửa thuyền chỉ vừa một người chui ra thôi. Thế là đun ra con nổi lên, thì chồng con túm được cổ áo của con, thì đưa con lên thì con không biết gì nữa. Thì chắc là không biết là lâu chứ, thì con biết thở được. Vì con cũng tạ ơn Chúa đã cứu vợ chồng con ạ. Chỉ có quyền năng Chúa mới cứu được vợ chồng con sống từ cõi chết trở về ạ.
Bà nói là bà ôm cái máy, bà nghe ngày nghe đêm, mà nghe dưới thuyền nghe đêm, mà lúc bà mà nước ngập vậy thì bà chui ra, bà có đem cái máy theo không?
Dạ, cái máy của cha là con ở cơ thuyền, con có 3 cái điện thoại mà hôm sau hỏng hẳn. Nhưng cái máy của cha con đang phơm nắng thì con nghe được. Cỡ vài 3 tháng thì đến giờ nó hỏng.
Cái máy mà rớt xuống nước là coi như tiêu rồi chứ. Mà bà máy bà chìm xuống dưới rồi, mà lúc bà vớt lên bà đem ra phơi nắng, mà nghe được 3 tháng nữa. Máy mà chìm xuống nước đem ra phơi nắng. Và bà có giận buồn chồng bà vì bỏ bà không?
Dạ, con cũng tạ ơn Chúa là chồng con may mà Chúa lại đun ra ngoài sớm. Chứ chồng con cái lúc đấy mà lại vào cứu con nữa là chết cả hai chứ.
Hallelujah. Để tặng cho vợ chồng cái máy khác, máy phơi nắng, để đừng đem phơi nắng nhá. Dạ. Ôm vào buộc cột cổ nhá, nó có chìm thì nhớ.
Dạ.
Nghe. Nó có chìm thì mang cả máy theo nhá, sống chết với máy nhá. Đây, gửi tặng cho vợ chồng cái máy để mà nghe phơi nắng tiếp. Dạ. Đây cuốn sách rồi, xin mời chị về chỗ. À, thưa anh chị em, về chúng tôi chỉ có một đây, cho cái chị này hôm qua chị lên tới và ngày nào chị cũng lên chị ngồi mà chả bao giờ được mời lên, thôi cho chị lên nói tí. Cho tội nghiệp.
Dạ. Con tên Thánh là Mắc Ta. Con tên là Lê Thị Mừng. Con 50 tuổi ạ. Ừ. Con ở giáo xứ Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Con được rất nhiều ơn, nhưng mà con xin kể vắn tắt hai ơn thôi ạ.
Ơn thứ nhất chị nói vắn tắt nhưng mà phải nói to lên.
Dạ. Mẹ con là bị bục hết dạ dày ra rồi. Anh con theo nói là không thể đi bệnh viện được nữa. Mà con nói là cứ đi đi, em cầu Chúa. Thì đi nửa đường thì mẹ con cứng ngắc luôn, không đi được nữa. Anh con biểu trở về. Và khi con đem xuống bệnh viện thì bác sĩ nói là chị tôi thì chỉ cứu theo nhân đạo thôi, chị phải ký vô là không được kiện bệnh viện. Thế thì con cứ cầu nguyện biết vậy. Thì không ngờ thì một sự diệu kỳ đã xảy ra. Và mẹ con đã tính trước mọi người. Đó là ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là Chúa đã cứu mẹ chị khỏi chết trong tích tắc. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là chính bản thân con. Bản thân con là con rất là tin Chúa, nhưng mà con không bao giờ tin bất kể một cái người nào ngoài Chúa ra mà làm những cái việc như chẳng hạn như cha chẳng hạn, con không có tin.
Rồi, đúng rồi.
Thì năm 2012 thì con có một ông cậu cho con một cái máy, nhưng mà con kêu nhí nhổm, con không có coi và con cũng không nghe, và con cắt đến giờ con cũng không biết cắt đâu nữa. Thì sau đó là cách đây 2 năm thì có một cô em của con là con của chú ruột của con cũng có đạo, nhưng gia đình đó là luôn luôn đi coi bói coi thầy, cho nên là cô đó kêu là chị đi Gia Long đi, chị đi Gia Long đi là ổng chữa giỏi lắm, tôi bị thấp khớp nhưng mà ổng chữa tôi hết rồi nè, cậu mi cái toàn đi coi thầy bói không, ta không đi. Và Chúa đã trừng phạt con. Và cách đây khoảng nửa tháng thì rất là nhiều việc đổ dồn đến con, và con không chịu nổi. Và gần đây thì vì một cái sự cố, và nhân viên của con là nói là cô phải đi Cha Long đi. Thì con kêu là trời được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng thật ra đến, con đến đây là ngày thứ tư rồi, nhưng mà ba ngày đầu con cũng không tin. Con nghĩ rằng là vì con ngồi ở rất là xa, cho nên con nghĩ những người đến đây làm chứng có sự dàn dựng, cho nên con không tin. Nhưng con không ngờ là đến ngày hôm qua thì tự nhiên cha lại ôm con rất lâu, và con có thấy một cái luồng điện gì trong người con á. Thì cha nói là con có muốn lên làm chứng không? Thì con nói dạ có. Và ngày hôm qua và con chờ đến bây giờ con mới nói. Và đến bây giờ là con tâm phục khẩu phục, và con rất là cảm tạ ơn Chúa. Con rất tin vào Chúa. Và qua Cha Long thì con nghĩ là quyền năng của Chúa rất là vô biên, không thể nào kể được. Và từ đây là con xin đi về để loan truyền tất cả cho mọi người. Và trong đó có anh con, hai người anh rất là cứng lòng, có vợ cách đây là đã gần 40 năm nhưng không theo, bỏ luôn Chúa luôn. Anh nói là mi đi đi, mày về mà mi được á ta mới theo, còn không theo ta bỏ luôn.
Tôi gửi tặng cho cái cho ông anh của chị đó, cái máy nha. Nói là tôi gửi cho ông ấy cái máy 40 năm ông ấy bỏ Chúa. Chúa vẫn đang đợi chờ. Nếu mà không thì Chúa đã, nếu không Chúa đã chặt nó đi. Chị ở đây đã đến ngày thứ 3, nếu mà chị không tin thì Chúa cũng và chị đã tin, đã quay trở về, đã gọi là tâm phục khẩu phục. Và tôi thấy rằng là đó là quyền năng của Chúa. Vì Chúa sắp xếp, Chúa cho phép những con người cứng tin như thế này lên làm chứng, để những lời chứng của chúng ta về lòng thương xót Chúa là lời chứng thật. Cũng giống như chuyện của Tô-ma, người tông đồ thấy mà Tô-ma vẫn không tin là không tin. Anh chị em thấy không? Người tông đồ đã thấy chứ phải một người. Mười tông đồ đã thấy mà nói đi nói lại, tôi mà vẫn không tin là không tin đó. Tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, tôi không thò bàn tay vào cạnh sườn, tôi không tin. Chúa bảo thích thì chiều, 8 ngày sau Chúa hiện ra và nói với tôi mà như vậy. Thì ngày hôm nay Chúa cũng nói với người chị em ấy, bây giờ con đã tin chưa?
Dạ con tin rồi ạ.
Còn những ai còn nghi ngờ, còn nghĩ rằng là sắp xếp, còn nghĩ rằng thế này thế kia, thì nếu họ không tin, Chúa bảo giờ của lòng thương xót đã hết, giờ của sự công thẳng đã đến, và Chúa chỉ việc lấy cái rìu ra mà chặt nó đi. Tôi gửi tặng cho anh của chị cái máy 300 bài giảng. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Chị đem nguyên một cái bộ này về, chị tặng cho người 40 năm bỏ Chúa. Họ đọc, họ nghe, họ thấy. Rồi chúng tôi sẽ cầu nguyện cho người anh của chị, cũng như là cầu nguyện cho tất cả những người khác. Đây là cây quạt, đây là móc khóa, đây là chằng chuỗi, tất cả. Và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, để anh ấy treo trong nhà. Một ngày nào đó anh sẽ rước Chúa vào. Sau 40 năm Chúa đợi chờ anh ấy ở dưới gốc cây vả. Thưa anh chị em, còn những anh chị các bạn trẻ khác thì lát nữa trong thánh lễ 5 giờ chúng ta sẽ lên tiếp tục để mà chia sẻ làm chứng cho Chúa. Giờ này chúng tôi kết thúc bằng một em bé đang là nhút nhát không dám lên. Và đây xin chị dẫn cháu nó lên, chỉ cho mọi người thấy đây là những hoa trái. Bé đứng lên, bé tên gì con?
Con tên Đoàn Ngân Hà.
Con bao nhiêu tuổi?
7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Học lớp 2.
Rồi, con có cái gì đây?
Có heo đất.
Cái gì?
Cái heo đất con gửi tặng mấy bạn nghèo.
Rồi, con heo đất gửi cho các bạn nghèo. Rồi, con để chân Chúa đi con. Đó. Rồi, chị cho mọi người biết là cháu nó như sau, là cháu biết.
Dạ, thưa cha, con chào cha. Thưa cha là...
Để dưới chân Chúa con.
Dạ, cách đây 2 năm thì con cũng cùng tin Chúa, nhưng mà con không tin thác vào Chúa nhiều. Thì lúc đó là con bị nang nội mạc tử cung buồng trứng, với cả khó có thai, bác sĩ bảo là phải đi kích trứng. Thì lúc đó bác sĩ mới nói con là trường hợp của chị rất là khó có thai. Thì sau đó tháng 6, 2016 con đi đặt tay cha, thì tháng 7 con có thai. À, sau 6 năm con sinh bé này, thì sau đó 1 năm con sinh một bé trai ạ. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, bé rất ngoan. Bây giờ bé
à, chị bị u nang buồng trứng và Chúa bác sĩ bảo là khó mà có thai lắm. Chị đã cầu nguyện, đến đây cầu nguyện và Chúa đã ban cho chị con bé này nó được 6 năm. Rồi sau đó 1 năm sau lại ban cho chị một bé trai nữa để trả lời cho ông bác sĩ rằng là u nang buồng trứng không thể có thai được. Con người thì không thể, đối với Chúa mọi sự đều. Rồi bé, con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho bài chẳng có tay Hondo Ma Sơ. Đây tặng cho Sơ cái máy nha, 300 bài giảng. Rồi tặng cho con cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa để ngày thứ tư này 31 tháng 10 đến đây bế mạc lễ thánh Mân Côi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Và mấy anh chị em chúng ta thinh lặng ít phút, mỗi người tự hỏi Chúa đã ban ơn gì cho tôi. Chúa ban mỗi người một ân sủng khác nhau, ân huệ khác nhau để phục vụ cộng đoàn, phục vụ người khác. Tôi có dùng ân huệ đó để phục vụ, để sinh ích cho người khác hay không, để làm vinh danh Chúa hay không, hay tôi vẫn còn kèn cựa, còn so đo, còn phân bì, còn tính toán với người khác, với Chúa, vẫn còn máu ganh tị, ganh tuông và không sinh hoa kết trái, thì Chúa bảo chỉ còn cách là Amen.